việc thọ giới đối với nữ nhân, như người tư gia đầy đủ, có thể tự chủ, cũng nên đi đến chùa xin thọ. Bằng không dư giả, hà tất phải cố định như thế? Chỉ cần một lòng tha thiết chí thành, đối trước bàn Phật, sám hối 7 ngày, tự thệ xin thọ giới. Sám hối đến ngày thứ 7 xong, quỳ trước Phật xướng rằng: đệ tử là phước hiền, thề thọ 5 giới, làm mãn phần ưu bà di. Ưu bà di dịch là cận sự nữ, mãn phần là giữ trọn 5 giới. Thề suốt đời không giết hại, suốt đời không trộm cắp, suốt đời không dâm dục. Nếu có gia đình thì nói không tà dâm. Suốt đời không nói dối, suốt đời không uống rượu. Nói như thế 3 lần, tức là đắc giới. Điều cần yếu là phải hết lòng thọ trì, thì công đức sánh với sự cầu chư tăng truyền giới cho vẫn không hơn kém. Chớ nên nghi rằng thọ giới như thế không đúng pháp. Phải biết cách thức trên đây là do theo thánh huấn của Như Lai trong kinh Phạm Võng. Ở Phổ Đà, mùa thu không có truyền giới, chỉ truyền vào khoảng thượng tuần tháng Giêng đến 19 tháng 2 thôi. Nhưng rất mong nữ sĩ ở yên nơi nhà tu tịnh nghiệp, đừng bôn ba sương tuyết đến đây làm chi. Nếu còn chấp trước không đổi ý, ấy là chẳng biết điều hay dở, đã hại sự thanh tu của chính mình, lại phụ lời thành thật của lão tăng này nữa. Tôi muốn cho nữ sĩ hiện đời thành tựu đạo nghiệp, quyết không có ý chi làm ngăn trở pháp duyên, xin nghĩ kỹ sẽ tự rõ. Đến như việc không được xuất gia, ý muốn quyên sinh, xét ra chí nguyện tuy có mãnh liệt, nhưng tâm niệm ấy thật là si cuồng. Giữa thời mạt pháp này, kẻ chơn tu rất ít, mấy ai là bậc hạnh giải cao siêu, kham làm thầy dẫn dắt cho người. Nữ sĩ chỉ biết xuất gia làm ni là giải thoát, nhưng chưa rõ nhiều nỗi chướng ngại của ni tăng, và cũng đừng tưởng rằng quyên sinh là rảnh nợ đời đâu. Một khi chết rồi, thần thức sẽ bị nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai, còn e do tâm niệm phẫn uất ấy bị sa đọa vào loài bàn sinh, muốn trở lại làm thân người nữ cũng là việc cầu may khó được. Dù cho lại được làm thân người nữ hoặc thân nam, hay là thân vua chúa cõi người cõi trời, đâu có bảo đảm còn gặp Phật pháp mà tu hành. Và đâu chắc rằng ở trong Phật pháp lại hân hạnh gặp môn tịnh độ, là một pháp hiện đời vượt thoát vòng sinh tử. Dù có gặp được nữa, cũng đâu bằng bây giờ cứ nhẫn nại yên sống mà tu trì, đợi đến khi hết báo thân liền sinh về cõi cực lạc. Tôi đã cạn lời khuyên nhắc, thử hỏi từ trước đến nay có ai vì nữ sĩ chỉ rõ sự lợi hại ấy chăng? Nếu không y như lời lão tăng, tức là phụ ơn dạy bảo, sự khổ về sau sẽ còn gấp bội hơn ngày hôm nay nữa. Đường đạo tuy bằng, song khó dắt, phải do nơi kẻ quyết lòng đi. Vậy nghe cùng không, nữ sĩ tự nên suy xét. Xin nhờ đem những lời trên đây chuyển lại cho trinh nữ Phước Liên được biết. Thư gửi Đế Nhàn Pháp Sư. Ấn Quang từ lúc mới xuất gia liền tin pháp môn tịnh độ, nhưng vì nghiệp chướng che lấp, trong 20 năm nay ngày luống qua ngày, nghĩ những thẹn, khi tự thấy miệng tuy niệm Phật, song lòng không nhiễm đạo. Gần đây, nhờ ơn Pháp Sư khuyên nhắc, xin thề không dám để phụ tấm lòng chiếu cố xót thương. Chỉ khổ nổi hôn trầm tán loạn, thay nhau đánh đổ, đạo lực không thêm được chút nào, lối cũ vẫn còn nguyên dấu cũ. Cho nên, mỗi ngày tôi xem hơn 10 tờ tịnh điển, mong nương theo ngôn hạnh sáng suốt của người xưa để phát lòng thẳng tấn. Pháp môn Bảo Vương Tùy Tức tôi thử dùng thì thấy vọng niệm không còn sôi nổi như lúc trước. Tưởng rằng lâu ngày chắc cũng có lúc được nhìn cảnh mây tạnh trời trong. Tôi tra trong Lạc Bang Văn Loại và Thánh Hiền Lục đều thấy có chép đoạn này. Bỗng chợt hiểu phép thập niệm mượn hơi nhiếp tâm của Ngài Từ Vân là căn cứ ở nơi đây. Và trong bộ Liên Tông Bảo Giám cũng có nói đến nữa. Như thế đủ thấy, người xưa liệu biết cơ nghi đời mạt pháp. Nếu không phải phương pháp này, chắc khó nổi gia công, nên đã dự lập ra trước. Nhưng cổ nhân ít ai đem môn Bảo Vương Tùy Tức để giáo hóa, vì thuở trước căn tánh người còn sáng lẹ, một khi phát lòng quả quyết, tự được nhất tâm. Đời nay, người chướng nặng căn độn như tôi, e đến chết cũng không được cảnh giới không loạn. Vì thế, tôi không dám giấu sự dở riêng của mình, mong thỉnh ý nơi bậc cao minh. Vậy, có nên thực hành cùng chăng? Xin nhờ chỉ rõ. Tôi lại nghĩ, phép này nhiếp cả ngũ đình tâm quán. Nếu có thể theo hơi thở mà niệm, tức là gồm đủ hai môn, sổ tức và niệm Phật. Nếu nhiếp tâm niệm Phật, thì lòng tham nhiễm lần lần dứt tuyệt, sân hận không còn lẫy lừng. Khi hôn trầm tán loạn đã lui, trí huệ liền hiện, mà phá luôn cả si mê nữa. Pháp môn nhiếp sáu căn của Đức Thế Chí, theo ngu ý thì những người niệm Phật lơ là hiện thời dường như chẳng nên dùng, vì nếu không lần chuỗi ghi số, họ sẽ trở thành biến trễ. Khác hơn thế, những ai quyết tâm niệm Phật, nếu bỏ phép này, nhất định khó thành tam muội. Pháp sư nương bản nguyện lợi sinh, tự mình tuy không dùng, nhưng cũng nên vì người thí nghiệm để dạy kẻ hậu lai. Phép nhiếp sáu căn với bậc lợi cơ, trong một hai thất, quyết sẽ được không loạn. Dù cho hạng ngu kém như tôi, nếu cố gia công, hoặc 8 năm hay 10 năm, tưởng may ra có thể được nhất tâm. Thư đáp một cư sĩ ở Vĩnh Gia. Người niệm Phật chẳng phải không thể trì chú, nhưng cần nên phân chủ trợ cho rõ ràng, tự nhiên trợ cũng về chủ. Nếu lơ là xem đồng như nhau, thì chủ cũng không thành chủ nữa. Chú chuẩn đề đại bi đâu có hơn kém. Nếu tâm chí thành, pháp pháp đều linh, tâm không chí thành, pháp pháp không linh. Một câu niệm Phật bao trùm đại tạng giáo, đầy đủ tất cả, vẫn không thiếu sót pháp nào. Bậc thông tông thông giáo mới có thể làm người chơn niệm Phật, và hạng ngu tối không hiểu chi, chỉ biết thành thật vâng lời, cũng có thể làm người chơn niệm Phật. Ngoài hai hạng này, chơn hay không đều do nơi mình gắng sức, tự xét có thực hành đúng giáo pháp cùng chăng. đến như tu tịnh độ, đã có ý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi sự hiệu nghiệm của người khác? Dù cho cả thế gian đều không hiệu nghiệm, cũng chẳng sinh một niệm nghi ngờ, vì lời thành thật của Phật, Tổ có thể đủ làm bằng cớ. Nếu cứ hỏi sự hiệu nghiệm của người khác, tức là tâm còn do dự, chưa tin chắc lời của Phật, việc làm tất khó xong. Bậc Anh Liệt quyết chẳng đến đổi bỏ lời Phật theo lời người. Những kẻ không chủ trương chỉ lấy sự hiệu nghiệm bên ngoài làm tiên đạo, thật là đáng thương xót. Tùy tự ý tam muội là đường lối tu chung từ phàm đến thánh. Hàng Sơ Tâm Bồ Tát trong ấy nói, tuy gồm nhiếp tất cả phàm phu, song thật ra chỉ cho bậc sơ trụ Bồ Tát ở viên giáo, đã phát ba tâm, chứng ba đức. Bậc này do phát lý tâm của chính nhân, chứng đức pháp thân, phát huệ tâm của liễu nhân, chứng đức bát nhã, phát thiện tâm của duyên nhân, chứng đức giải thoát, nên có thể hiện thân thập pháp giới ở trong mười phương quốc độ, khắp ứng các cơ mà làm việc cầu Phật độ sinh. Thế nên, sơ tâm không phải chỉ riêng cho hạng phàm phu mới phát tâm tu hành. Cư sĩ thấy trong Kim Luân Chú nói về việc ngộ pháp nhị không, chứng lý thật tướng, liền vui mừng khấp khởi, muốn đứng ra nhận lãnh. Tôi e cho không khỏi lạc vào lưới ma. Vậy xin chỉ rõ việc ấy ra đây, để cư sĩ hiểu biết, tránh sự sai lầm. Ngộ pháp nhị không, chứng lý thật tướng, chính là thân phận của hàng Sơ Tâm Bồ Tát đã nói trên. Pháp thức trong quyển ấy chỉ dạy, hàng phàm phu có thể y theo mà tu hành. Đến như về thân phận, dù cho bậc thanh văn đủ đại thần thông cũng không đảm đương nổi, huống là phàm phu. Lại nữa, trong ấy mấy đoạn, không chỗ trụ sinh tâm, không trụ pháp bố thí, ba luân thể không, một đạo thanh tịnh, đều phát minh rất rõ. Tôi muốn đem những nghĩa này làm thành bài tụng cho người đọc hiểu được cương yếu, nhưng vì bận nhiều việc không được rảnh, để hẹn lại năm sau. Đến như chỗ nói, quán thân tức không quán chi cả, chỉ quán vô duyên. Vô duyên chính là nghĩa không, không có tánh chi trong tùy tự ý tam muội đã nói. Và vì không có chi nên không duyên vào đâu được. Nếu chẳng do nơi cội gốc này chém một dao cho đứt đoạn, thì làm sao dứt được mối phan duyên? Mấy lời trên đây tuy giản lược, song ý nghĩa rất rộng sâu, xin thuật lại cho từ quân được rõ. Đáp một cư sĩ. Trong thư, cư sĩ hỏi, bỉ nhân rất tin pháp môn tịnh độ, đã quyết định phụng hành, nhưng với hai chữ nguyện hạnh còn phải nhờ dạy bảo. Nguyện cùng hạnh nên đi riêng hay chung? Vấn đề này lâu nay tôi vẫn hằng thắc mắc, xin chia hai phương diện để luận. Thứ nhất, nếu nguyện và hạnh riêng thì trước khi niệm Phật phải phát nguyện cầu sinh, như đọc bài văn trong nghi thức thập niệm của Ngài Từ Vân chẳng hạn, rồi sau mới niệm. Và khi niệm Phật, phải làm sao cho ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm và miệng như một, cứ như thế mà niệm mãi, tuyệt chẳng có ý nguyện cầu sinh. Y theo phương pháp này mà niệm, thì sinh về thượng phẩm. Đây là căn cứ theo lời của Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư. Thứ hai, nếu nguyện và hạnh chung, là trong khi niệm kim cả nguyện, thì tiếng cùng tâm phải tha thiết như trẻ thơ té xuống nước cầu cứu với mẹ. Đây là lời của Ngài Ngọc Phong Thiền Sư. Lại nữa, Kiên Mật Đại Sư cũng bảo, sáu chữ hồng danh trong mỗi niệm đủ tâm ưa chán, cùng với thuyết của Ngài Ngọc Phong vẫn đồng. So hai phương diện trên đây, thuyết thứ nhất dường như thiếu sự khẩn thiết trong khi niệm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư đã bảo, cầu sinh tịnh độ toàn nhờ nơi tín nguyện, thiếu hai điều kiện này, dù niệm đến gió thổi không vào, mưa rơi chẳng lọt, chắc như tường đồng vách sắt cũng không được vãng sinh. Thế thì, nếu theo thuyết thứ nhất, e khi niệm đến một lòng không loạn cũng chưa đứng vững. Như theo thuyết thứ hai, thì trong khi niệm Phật, nơi tâm còn giữ chữ nguyện, sợ rằng dù lòng không loạn cũng khó được thuần nhất. Gần đây, sư Vi Vi ở Hàng Châu cũng tỏ sự lo ngại về việc nguyện hạnh chẳng thể kim, chẳng thể không kim như tôi. Với hai thuyết trên, kẻ mạt học tối tâm này chưa biết giải quyết thế nào, tưởng rằng bậc cao hiền chắc có lời luận xác đáng, xin vì người sau chỉ rõ bến bờ. Ấn Quang Đại Sư trả lời như sau: pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện hạnh làm tông, như ba cái đảnh có ba chân, thiếu một tất không đứng vững. Các hạ xuyên tu tịnh nghiệp, với chữ tín đã quyết định không còn nghi, đến như nguyện hạnh thì tợ hồ có sự chấp kia đây đối đãi, nên không thể suốt thông dung hội. Vì thế, nơi pháp viên diệu không ngại bỗng tự sinh nhiều điều chướng ngại, khiến cho ánh trăng sáng muôn vần của Ngài Triệt Ngộ Kiên Mật Ngẫu Ích chỉ nhân một sợi tơ trước mắt mà thành ra cách phân, thật cũng đáng tiếc lắm. Người chơn niệm Phật trong khi niệm vẫn đầy đủ ba món tín nguyện hạnh, như con nhớ mẹ, lúc cảm thương kêu gọi, quyết chẳng khi nào có tâm niệm không tin và không nguyện thấy bóng từ thân. Thế thì còn hỏi chi nguyện hạnh chung hay riêng, còn nói chi có nguyện tâm khó thuần nhất và chẳng thể kim, chẳng thể không kim. Ấy là không việc mà thêm việc đó. Xem lời các hạ và luận điệu của vị tăng kia, dường như cả hai đều chưa biết thiết thật hành trì trong câu niệm Phật. Không khác nào người chưa cất bước đi đã vội nghĩ ngợi đến cảnh tượng lúc về nhà. Thế nên, với những pháp ngữ đối trị sự phân biệt của cổ nhân, trở lại càng thêm phân biệt. Thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết mà được như thế ư? Không tín nguyện mà được như thế ư? Lời của hai ngài Triệt Ngộ Kiên Mật tuy có khác, song thật ra ý nghĩa vẫn giúp đỡ thành tựu lẫn nhau. Các hạ lại nhận làm nguyện hạnh chung riêng, có thể gọi là thiếu con mắt trạch pháp đó. Đến như lời của Ngẫu Ích Đại Sư, chính là món pháp dược để đối trị hạng người nương tựa thiền tông, niệm Đức Di Đà tự tánh, cảnh tịnh độ duy tâm, không tu đúng theo tông chỉ của môn niệm Phật. Chỉ cầu được một lòng không loạn là mức cuối cùng. Ấy là việc ngoài tông tịnh độ. Sao các hạ lại dẫn ra so sánh với điểm tín nguyện đầy đủ của sự chơn tu, khiến cho đường lối lẫn lộn như thế? Trên đây là ước về lý mà nói chung. Nếu về sự, thì phát nguyện nên ở vào khoảng sớm tối khi niệm Phật xong. Lúc ấy, hoặc dùng bài văn tiểu tịnh độ như có đủ thời giờ, nên đọc bài tịnh độ văn của Ngài Liên Trì. Bài này lời ý đều đầy đủ, đứng đầu các bài văn tịnh độ xưa nay. nên biết đọc nguyện văn là y theo văn mà thật tâm phát nguyện, không phải đọc qua một lần là phát nguyện đâu. Trừ lúc phát nguyện sớm và tối, trong tất cả các thời khác, chỉ hết lòng khẩn thiết niệm Phật mà thôi. Thư đáp cư sĩ Trần Huệ Siêu. Được thư, biết cư sĩ lòng mộ đạo thâm thiết, tôi rất vui mừng. Nhưng vì duyên sự quá nhiều, thêm phải gấp giảo định lại bộ An Sĩ Toàn Thư, nên sự phúc đáp có phần chậm trễ. Tâm tham giận mê người người đều có, song nếu biết đó là bệnh thì thế lực của nó cũng không đến đổi lẫy lừng. Ví như kẻ trộm vào nhà, nếu chủ nhân nhận lầm là người nhà, tất nhiên tài vật đều bị nó lấy hết. Như gia chủ biết đó là kẻ trộm, đuổi ngay liền tức khắc, thì trong nhà yên ổn, của cải mới được bảo toàn. Cổ đức nói rằng, không sợ niệm khởi sớm, chỉ lo giác ngộ chậm. Tham, giận, mê, dù có nổi lên, giác ngộ được, tâm ấy liền tiêu diệt. Trái lại, nếu an nhiên, xem nó như người trong nhà, thì có khác nào nhận giặc làm con, bảo sao tiền của không bị hao mất. Niệm Phật không thể khẩn thiết, vì chẳng biết cõi ta bà khổ lụy, miền cực lạc an vui. Phải nghĩ rằng, thân người khó được, Trung Quốc khó sinh, Pháp Phật khó nghe, môn tịnh độ lại càng khó gặp. Hiện thời, nếu ta không chí tâm niệm Phật, một khi vô thường đến, nhất định sẽ theo nghiệp ác nặng nề trong đời này hoặc kiếp trước, mà đọa vào ba đường dữ, chịu sự khổ lâu dài, biết chừng nào mới được thoát ly. Thường nghĩ như thế, sẽ tự tỉnh ngộ tha thiết, và phải tưởng đến sự khổ nơi địa ngục mà phát tâm bồ đề. Bồ đề tâm là lòng lợi mình lợi người. Khi phát tâm này, như đồ máy được gắn điện, có năng lực rất mạnh mẽ, mau lẹ. Sự tiêu nghiệp chướng thêm phước huệ, những căn lành công đức bình thường không thể sánh kịp. Bị cảnh xoay chuyển là do công tu hãy còn cạn cợt, nên khi trong lòng có sự giận mừng, nét xấu đẹp liền hiện ra nơi mặt. Nếu chánh niệm nhiều, tự nhiên tất cả phiền não đều giảm nhẹ. Cho nên, người chân tu tuy ở cảnh trần lao, hằng tinh chuyên rèn luyện, khiến cho nghiệp tập lần lần tiêu diệt. Ấy mới là công phu thiết thật, và như thế tâm sẽ được tự chủ, thoát khỏi sự chi phối do hoàn cảnh bên ngoài. Người tại gia không theo chúng, sự tu niệm đều tùy mình, hoặc ngồi, đứng, quỳ, đi nhiễu quanh đều được, không nên chấp định một lối nào. Nếu chấp định, người sẽ dễ nhọc, tâm khó tương ưng. Nếu châm chước theo sức khỏe, công phu của mình, lựa điều thích hợp mà làm, mới có lợi ích. Cứ theo lệ thông thường thì trước nên đi nhiễu quanh, kế đó ngồi, rồi sau quỳ. Như đi nhiễu và quỳ thấy mỏi nhọc nên ngồi niệm, ngồi lâu sinh hôn trầm thì đi nhiễu quanh bàn Phật hoặc đứng niệm, đợi khi hôn trầm tan mới trở lại ngồi. Khi niệm nên coi theo đồng hồ định thời, đừng lần chuỗi, vì lần chuỗi khó dưỡng tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Thư đáp Ly Ẩn Tẩu. Vừa rồi, Hải Thi Đạo Nhân ở Gia Hưng có chuyển đến cho tôi phong thư của các hạ. Xem xong, biết các hạ từ lâu đã gia công tu tiên, chỗ sở đắc rất thâm, nay lại muốn hỏi môn Tịnh Độ là pháp cứu cánh trong đạo Phật. Ấy có thể gọi là người từ kiếp trước đã trồng sâu căn lành đối với Phật Pháp, nên không chấp theo sự câu kiến của thần Hà Bá, mà biết nghĩ tìm trong biển giáo bến giải thoát hoàn toàn. Nhưng các hạ đã quen biết với Hải Thi Đạo Nhân, sao không hỏi người, lại bỏ chỗ cao minh tìm nơi thấp kém, e rằng có chỗ phụ với sở vọng chăng? Hải Thi vốn là bậc kim thông tông giáo, gồm tu thiền tịnh, chính là chiếc thuyền đại nguyện trong biển sinh tử đó. Vì người quá khiêm tốn nên lấy chữ Thi tự đặt tên. Thật ra nếu trong biển sinh tử mà gặp được cái tử thi ấy, quyết sẽ mau lên bờ giác, yên ổn trở lại quê nhà. Như thế chẳng hơn tìm hỏi Ấn Quang là kẻ dung tăng, đối với pháp môn kém phần hiểu biết hay sao? Nhưng các hạ đã tưởng lầm hỏi đến, tôi cũng xin tùy chỗ thiển kiến đáp lại, hoặc may có thể vì người giải chút nghi ngờ chăng? Thiết nghĩ, trong thể đạo Phật tiên vẫn đồng nguồn, nhưng về chi phái thật ra cách nhau xa khác. Đạo Phật dạy người trước tiên tu phép quán tứ niệm xứ, quán thân không sạch, thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Khi được biết thân, thọ, tâm, pháp là không sạch, khổ, vô thường, vô ngã, đều là giả dối như mộng huyễn, thì tánh chân như sẽ tự hiện bày. Đạo tiên ước về lúc chánh truyền ban đầu cũng không chuyên chủ nơi sự luyện đơn vận khí để cầu trường sinh, nhưng người sau tu hành lại lầm cho đó là tông chỉ chân chánh. Đạo Phật bao trùm tất cả pháp, chẳng những đối với vấn đề thân tâm tánh mạng phát huy rõ ràng, mà các việc nhỏ của thế đế như hiếu, đễ, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ cũng không bỏ sót. Duy về việc luyện đơn vận khí, trong Phật Pháp tuyệt không nói đến một chữ, lại còn răng cấm nữa là khác. Vì lẽ bên tiên thì khiến cho người giữ gìn thân tâm làm chân thật, bên Phật lại chỉ rõ thân tâm vốn giả dối, theo duyên sinh diệt, không phải là bản hữu chân tâm. Phép luyện đơn chẳng phải không bổ ích, song chỉ có thể làm cho người sống lâu, nhẫn đến thành tiên, sinh lên trời. Nếu nói về sự giải thoát luân hồi thì vẫn còn là việc mộng. Các hạ đã biết, tiên có số kiếp, Phật thọ không cùng. Thì trong lúc tuổi cao này, phải chuyên tâm gắng sức nơi pháp môn Tịnh Độ. Việc thăm học thiền giáo nên giảng lược qua, bởi các pháp ấy rộng lớn sâu xa, không dễ gì nghiên cứu. Dù tìm đến chỗ cùng cực cũng phải trở về môn niệm Phật mới có thể trong hiện đời giải quyết được sự sinh tử. Phàm những kinh luận về Tịnh Độ, các hạ phải gấp gấp tìm xem, y theo đó thực hành, tin chắc lời của Phật Tổ, không nên vì chỗ mình chưa hiểu đến vội đem lòng nghi. Nếu có thể đầy đủ cả tính nguyện hạnh, tự nhiên sẽ được nhờ sức từ của Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Một khi đã vãng sinh thì gần Đức Di Đà, bạn cùng hải chúng, lần lần chứng quả vô sinh, lên ngôi bổ xứ. Chừng ấy nhìn lại việc thành tiên làm kẻ tùy thuộc cho thiên đế, sánh với địa vị hiện tại, thật cách nhau như vực thẳm trời xa. Quyển Mộng Đông Ngữ Lục và các thuyết của Bành Thiệu Thăng mà các hạ nói chắc là sự trộm văn sửa đổi của nhà luyện đơn, không phải chính thật trong nguyên thư. Bởi nhà luyện đơn cũng có kẻ cho rằng ngồi vận khí là tham thiền, nên mới nói niệm Phật cùng tham thiền là đồng nhau, chỉ hơi khác với đạo Pháp. Câu "chỉ hơi khác với đạo Pháp" chính là bên đạo gia thêm vào. Trừ câu này ra, toàn văn tuy nghĩa lý không quá sai lầm, nhưng vẫn lủng củng mơ hồ. Trong Mộng Đông Ngữ Lục tuyệt không có văn này, ấy là do nhà luyện đơn trộm lấy văn nghĩa biên chép ra. Sự thật chính họ cũng không hiểu nữa. Nhưng nay chẳng cần biện rõ việc ấy làm chi, xin tìm xem quyển Mộng Đông Ngữ Lục sẽ tự biết. Đến như chỗ họ dẫn những lời của Bành Nhị Lâm cư sĩ cũng đồng với việc trên đây, song sự sai lầm lại càng nhiều hơn. Đoạn văn nói bốn chữ A Di Đà Phật dễ niệm, chỉ cần mỗi niệm nối nhau một lòng không loạn mới có thể nhất khí tuần hoàn. Chừng ấy tinh khí thần gom lại một chỗ, lâu ngày thành Xá Lợi Tử, lâu nữa kết làm Bồ Đề Châu mà thành Phật. Trên đây là đem phép niệm Phật làm phép luyện đơn. Nhị Lâm cư sĩ quyết không nói những lời ấy. Đó là do hạng chánh nhãn chưa mở nên lấy chánh làm tà. Mấy quyển Huệ Mạng Kinh, Tiên Phật Hiệp Tông của họ viết ra, sự sai lầm lại càng quá lắm. Hạng người tà ngụy ấy dẫn lời của người cãi đầu sửa đuôi để chứng minh cho lý thuyết của mình. Tội trạng khinh miệt chánh lý, vu khống bậc tiền hiền, mê hoặc người đời của họ, thật không bút mực nào tả ra cho xiết. Những kẻ đó chỉ cầu hư danh trong một thời, đâu dè về sau phải chịu nhiều sự khốn khổ, nên Đức Như Lai gọi là hạng người đáng xót thương. Đến như chỗ luận về phép hồi quang phản chiếu, tuy không đến nỗi trở ngại, song câu hai mắt chăm chăm nhìn đầu ngón tay chắc có lẽ dẫn lầm câu hai mắt chăm nhìn nơi chót mũi, hoặc khi đó là cách thức của Nhị Lâm cư sĩ lập ra. Nhưng chắp tay lâu không khỏi mỏi nhọc, đâu bằng quán ánh sáng trắng nơi chót mũi được tự tại an vui hơn. Bởi người mới tập định niệm khó duy nhất, nếu thường quán nơi chót mũi thì tâm không còn chạy theo cảnh bên ngoài. Đây là phép quán thiển cận của kẻ sơ cơ vậy. Quyển Mộng Đông Ngữ Lục do cư sĩ Tiền Y Am trích những đoạn chuyên chỉ tịnh độ trong bộ Mộng Đông Di Tập in ra cho lưu thông ở phương Nam, để giúp sự đòi hỏi của những người từ lâu mong mến bộ ấy mà không được gặp. Toàn tập ở Bắc Kinh mới đủ, phương Nam duy có quyển lược bản của Tiền Y Am sao ra mà thôi. Quyển ngữ lục ấy, lời lẽ tinh diệu, là một tác phẩm đứng vào bậc nhất từ ngài Ngẫu Ích và Tỉnh Am về sau. Với quyển này, nếu các hạ có thể đi đến cùng, tin chắc, không nghi, quyết sẽ cảm được sen vàng nở trong ao báu. Khi lâm chung, thác chất nơi đó, mà làm khách mới ở cõi Tây Phương. Quyển Di Đà Yếu Giải là cây kim chỉ nam của người tu tịnh nghiệp. Kinh này ở phần đầu bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Tịnh Độ Thập Yếu là thành phần của những giáo pháp rất hợp lý hợp cơ do ngài Ngẫu Ích sưu tập trong các kinh sách tịnh độ viết ra, gồm có 10 loại nên gọi là Thập Yếu. Đại sư để quyển Di Đà Yếu Giải ở trước là tỏ ý tôn trọng kinh. Xá Lợi vốn tiếng Phạn dịch nghĩa là thân cốt hoặc linh cốt, là kết tinh của sức tu giới định huệ, không phải do luyện khí thần mà thành. Đó cũng là biểu tướng của người tu đến cảnh tâm cùng Phật hiệp. Nhưng Xá Lợi chẳng phải chỉ do thịt, xương, tóc biến thành trong lúc thiêu thân, mà sự xuất hiện của nó có nhiều trường hợp khác nhau. Như thuở xưa có vị cao tăng đang khi tắm gội bỗng được xá lợi. Tuyết Nham Khâm thiền sư lúc cạo đầu, tóc ngài biến thành một sâu xá lợi. Có kẻ chí tâm niệm Phật, xá lợi từ trong miệng vọt ra. Một người thợ khắc văn Long Thư Tịnh Độ, xá lợi hiện trong bảng cây. Có vị tín nữ thêu Phật, thêu kinh, được xá lợi dưới mũi kim. Lại có kẻ đi xa về, ngậm ngùi thương cảm, tế lễ trước tượng, nơi tượng bỗng hiện ra xá lợi. Thiền sư Trường Khánh Nhàn, khi tịch rồi thiêu hóa, nhằm lúc trời nổi gió lớn, khói bay xa 30-40 dặm, khói đến chỗ nào, nơi ấy đều có xá lợi, lượm gom lại được hơn 4 thạch. Thế thì biết xá lợi do đạo lực hóa hiện. Nhà luyện đơn không rõ, lầm tưởng là luyện tinh khí thần kết thành. Bởi họ thấy những danh tướng trong Phật Pháp, không chịu tìm hiểu căn nguyên, vội đem phụ hội một cách sai lạc vào sự luyện đơn của mình. Chỉ nghe nói chứng quả bồ đề mới được thành Phật, chưa từng có việc luyện tinh khí thần, trước thành xá lợi tử, sau kết làm bồ đề châu mà thành Phật bao giờ. Tánh và mạng của nhà luyện đơn nói đều là lối tu chấp trước trên thần thức sắc thân. Họ không hiểu lẽ ấy, trở lại chê đạo Phật chỉ tu tánh, không biết tu mạng. Đâu dè việc làm của họ chính là chỗ phá trừ bên Phật giáo. Về việc này, các hạ tìm xem đoạn Quán Tứ Niệm Xứ trong Kinh Phật sẽ tự rõ. Bồ Tát Quán Thế Âm từ kiếp lâu xa về trước đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh. Vì lòng từ bi sâu thiết, nên tuy ở cõi thường tịch, ngài hóa hình nơi ba cõi, Thật Báo, Phương Tiện, Đồng Cư. Tuy thường hầu cận Đức A-di-đà, mà vẫn khắp hiện thân Phật, Bồ-Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, cho đến thân lục đạo trong 10 phương Pháp giới. Những việc lợi ích, ngài đều làm. Chúng sinh đáng dùng thân nào được độ, ngài hiện thân ấy mà nói pháp. Non Phổ Đà chính là nơi ứng tích của Bồ Tát. Vì muốn cho chúng sinh có chỗ bày tỏ lòng thành, Đức Quán Thế Âm mới thị tịch tại núi này. Đâu phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà mà không ở những nơi khác ư? Như chỉ duy một vầng trăng trên trời mà bóng in khắp ngàn muôn sông hồ, từ biển cả cho đến giọt sương, những nơi có nước trong là có trăng hiện. Song nếu nước đục, bóng trăng sẽ mờ khuất. Tâm tánh ta ví như nước, nếu chúng sinh một lòng chuyên niệm Đức Quán Thế Âm, Bồ Tát liền dùng đủ cách thuận, nghịch, ẩn, hiển, khiến cho được lợi ích. Trái lại, nếu không chuyên nhất, tức là nước tâm lờ đục, tất nhiên khó mong nhờ ngài cứu độ. Nghĩa này rất thâm, xin xem đoạn Phổ Đà Sơn Chí trong bộ văn sau của tôi sẽ tự rõ. Bồ Tát khi còn ở trong nhân, do quán tánh nghe mà chứng viên thông. Lúc ở trên quả, do quán tiếng chúng sinh xưng danh hiệu mà tìm đến cứu độ, nên gọi là Quán Thế Âm. Lại nữa, Bồ Tát đạo pháp rộng lớn không ngần, tuy theo căn tánh của tất cả chúng sinh, nói đủ pháp để giáo hóa, không riêng lập một môn nào, nên pháp môn của ngài gọi là Phổ Môn. Trên đây là việc thiển cận, vì các hạ chưa nghiên cứu đến nên không rõ, tôi cũng tùy lời hỏi mà đáp. Thật ra đó không phải là môn tịnh độ. Một giáo pháp có thể đem lại cho các hạ sự ích lợi hoàn toàn. Nhưng nếu nói rõ việc ấy ra đây, lại e lòng vòng thêm phí giấy mực. Các hạ nên thỉnh kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Triệt Ngộ Ngữ Lục mà xem sự lý tu chứng thế nào, trong ấy có nói đủ tất cả. Thư đáp cư sĩ Phạm Cổ Nông. Pháp môn Tịnh Độ lấy tín nguyện hạnh làm tông. Tín nguyện có rất sâu thiết, hạnh mới được tinh cần. Khi tai họa gấp rút, siêng năng thành khẩn, lúc bình thường không việc, chậm trễ biến lười, là sự tu hành không chí quyết, và đó cũng là bệnh chung của phàm phu. Nhưng sống trong tình thế hiện giờ, ví như người nằm yên trên đống củi to, ở dưới lửa đã phát cháy, tuy chưa đốt đến thân, trong giây phút khói lửa sẽ mịt mù, không phương trốn tránh. Nếu còn lơ láo qua ngày, không chuyên chí cầu cứu nơi câu niệm Phật, sự thấy hiểu cũng là cạn cợt lắm. Trong Phật Pháp, tu về các môn khác, tất phải đến chỗ hạnh khởi giải tuyệt mới thật có ích, chẳng riêng gì phép quán tưởng của Tịnh Độ Tông. Người tu thiền lấy một câu thoại đầu, không nghĩa vị làm bổn mạng nguyên thần, để tất cả tâm trí vào đó, thường thường tham cứu chẳng kể ngày tháng, đợi đến khi tiêu hết tình kiến, đối với cảnh trong ngoài mới gọi là đại triệt đại ngộ. Đó chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Đức Lục Tổ bảo rằng, chỉ xem kinh Kim Cang cũng được tỏ lòng thấy tánh. Đó chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Chữ khởi đây phải hiểu nghĩa là cực. Duy dùng sức cùng cực mới có thể quên cả thân tâm thế giới, lặn suốt một màu. Nếu công chưa được cùng cực, tuy quán niệm, song vẫn còn có kia đây, toàn là việc của tình phàm, toàn là sự thấy hiểu phân biệt, đâu được chân thật lợi ích. Cho nên, người xưa khi tham thiền, đầu não như cây khô. Do đó, đạo phong truyền rộng khắp nơi, đời sau còn ngưỡng mộ. Sự lợi ích ấy đều do ở nơi một chữ cực mà thôi. Người đời nay ưa nói suông, ít hay thực hành. Tu tịnh nghiệp phải gồm cả lý sự, mà sự lại càng nên chuyên hơn. Tại sao thế? Vì người thông hiểu lý, toàn sự đều lý. Trọn ngày sự trì, tức là lý trì. Kẻ chưa rõ lý, khi nghe nói lý trì, cảm thấy nghĩa ấy màu nhiệm, lại hợp với ý biến trễ, không thích phiền nhọc của mình, liền chấp lý bỏ sự. Đâu ngờ khi bỏ sự, lý cũng thành ra việc suông. Mong các hạ đem việc tu hành kiêm cả sự lý khuyên bảo mọi người, công đức sẽ lớn lắm. Thư đáp cư sĩ Ngô Hy Chân. Môn niệm Phật ước có bốn pháp: trì danh, quán tưởng, quán tượng và thật tướng. Tự trung, chỉ có pháp trì danh nhiếp cơ rất rộng, đã dễ tu, lại không khởi các việc ma. Nếu muốn quán tưởng, phải xem kỹ quán kinh và hiểu rõ những lý, tức tâm là Phật, tâm tịnh Phật hiện, các cảnh đều duy tâm không nên chấp trước. Đã rõ cảnh không phải từ bên ngoài đến, không sinh chấp trước, thì cảnh càng nhiệm màu, tâm càng thuần nhất. Nếu được như thế, sự lợi ích của quán tưởng đâu phải kém nhỏ tâm thương. Trái lại, như cảnh quán chẳng thuần, lẽ đạo chưa thấu suốt, chỉ đem tâm vội gấp muốn thấy cảnh, thì toàn thể là vọng, đã không được thông cảm với Phật, còn làm nhân cho việc ma. Bởi do gấp muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, khiến cho oan gia nhiều kiếp về trước, nhân cơ hội đó, hóa hiện cảnh giới để làm cho hành giả mê lầm. Lúc ban sơ, dụng tâm đã không chơn, đâu biết đó là cảnh ma hiện, nên vui mừng khấp khởi, tình niệm chẳng yên. Nhân đó, ma liền dựa vào, làm cho mê tâm mất tánh. Chừng ấy, dù có Phật hiện thân, cũng không biết làm sao cứu độ. Vậy, cư sĩ nên lượng xét căn cơ mình, đừng quá ham việc cao xa, thành ra muốn lợi, trở lại mang hại. Thiện đạo hòa thượng nói, chúng sinh đời mạt pháp thần thức rối loạn, đem tâm thô quán cảnh nhiệm, quyết khó thành công. Cho nên Đức Phật thương xót, riêng mở môn trì danh, vì sợ có kẻ không khéo dụng tâm lạc vào cảnh ma. Tu theo phép trì danh rất dễ, chỉ giữ một niệm nối nhau sẽ được vãng sinh. Lại sự chí thành khẩn thiết cũng là phương pháp màu để trị tâm vọng và ma cảnh. Cư sĩ nên xét lại kỹ và đem hết tâm lực cố gắng tu hành. Thư đáp cư sĩ Lưu Trí Không. Vừa rồi tiếp được thư, biết ngươi bệnh lâu mới vừa được lành mạnh, lòng rất vui mừng. Việc sống thác trọng đại, cơn vô thường chóng mau, tai nghe nói đến tuy kinh sợ, song không thống thiết bằng tự thân đã từng trải những giờ phút gần kề cảnh ấy. Vậy ngươi nên phát lòng đại bồ đề, đem tình cảnh mình khuyên trong thân quyến bạn bè và người có duyên, thì sự lợi ích mới được rộng. Trong thư có nói, vì niệm Phật mau gấp nên mới lao hơi, đó là tại ngươi không khéo dụng tâm. Niệm Phật phải tùy sức mình, hoặc niệm thầm hay ra tiếng, niệm lớn hay nhỏ đều được. Sao lại cứ một mặt niệm to tiếng để đến đổi lao hơi thành bệnh như thế? Bệnh nặng của ngươi tuy bởi nơi thương khí mà ra, song kỳ thật là do sức nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay phát hiện. Bởi ngươi niệm Phật tinh tấn nên mới chuyển hậu báo làm hiện báo, đổi quả nặng thành quả nhẹ. Chớ nên vì đó mà thối chí nghi ngờ. Một cơn bệnh ấy đã tiêu không biết bao nhiêu kiếp số những tội ác đáng lẽ phải đọa vào tam đồ. Thế mới biết, sức Phật khó nghĩ, ơn Phật khó đền, nên sinh lòng vui mừng, hổ thẹn và càng thêm tin tưởng. Từ đây, phải siêng năng tu hành, đem môn tịnh độ khuyên người, khiến cho những kẻ thân sơ đều được sinh về cực lạc. Ấy mới không phụ ơn Đức Phật đã dùng cơn bệnh thức tỉnh và chuyển trừ tội chướng cho mình. Non Phổ Đà không cần đến làm chi, vì tiền đi về tốn kém nhiều. Ở nhà niệm Phật, công phu dễ tiến, lại khỏi phí của tiền sức khỏe. Như thế có phải tiện lợi hơn không? Thư đáp cư sĩ Châu Trí Mậu. Thứ nhất, được thư, biết ngươi sinh lòng tin, muốn quy y Phật Pháp. Song quy y Tam Bảo phải dứt điều ác, làm việc lành, gắng giữ trọn luân thường, phát lòng tín nguyện cầu sinh về Tây Phương. Lại phải có lòng thương xót hộ sinh, đừng giết hại, và nên trì lục trai hoặc thập trai. Nếu chưa thể dùng thanh đạm trọn đời, cũng chớ nên quá tham trong sự ăn uống, như thế mới không trái với tâm từ bi của Phật. Người tên Châu Mộc, vậy nay ta đặt cho pháp danh là Trí Mậu, bởi tâm tánh ví như cây, do lửa phiền não thiêu đốt nên cây ấy héo khô. Nếu có trí huệ thì phiền não không sinh, và cây tâm tánh tự nhiên tốt tươi thạnh mậu. Muốn thọ năm giới, trước nên xét lại tâm mình, như có thể giữ được mà không phạm, thì hỏi cư sĩ Hóa Tam về cách tự thọ giới trước bàn Phật, y sẽ chỉ lại cho. Đã quy hướng Phật Pháp, phải xem kỹ văn sao của ta, y theo thực hành mới không bị kẻ dung thường làm mê hoặc, khiến cho sinh tâm cầu phước báo đời sau, hoặc khiến mong thành tiên rồi tu phép luyện đơn vận khí. Nếu có thể lãnh hội ý nghĩa trong bộ văn sao, thì dù có trăm ngàn ngoại đạo cũng không thể lay chuyển được tâm ngươi. Chớ cho rằng bộ ấy không đủ y cứ. Phải biết những lời trong đó đều do theo ý nghĩa kinh Phật hoặc thành ngôn của các bậc tổ sư thiện tri thức mà thuật lại, không phải tự ta bịa đặt viết ra, nên nhận xét kỹ, sự lợi ích sẽ được nhiều. Thứ hai, người ý chí rất kém, tâm lại quá cao, tuy nói vâng lời ta, thật ra toàn là y theo thiên kiến của mình. Trong môn Tịnh Độ, lòng tin là cội gốc. Tin được chắc, kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác đều có thể vãng sinh. Tin chưa vững, bậc thông tông thông giáo còn hoặc nghiệp cũng không duyên phận. Người đã chẳng phải là bậc thông tông giáo, có thể nương sức mình trừ hoặc nghiệp để khỏi sinh tử, lại không tin nơi sức Phật và công đức của tự tánh đều không thể nghĩ bàn, thì làm sao để giải thoát? Phải biết, nếu đủ tín nguyện sâu thiết cầu về Tây Phương, không người nào chẳng được vãng sinh. Niệm Phật là pháp tròn tắt mau lẹ để thoát nẻo luân hồi. Với sự hướng thượng của môn này, người còn chưa biết lại sinh lòng háo thắng đi nghiên cứu khởi tín luận. Luận khởi tín tuy là cương yếu của Phật Pháp, nhưng khó đem sự lợi ích cho người căn tánh kém và kẻ sơ cơ. Dù cho nghiên cứu luận khởi tín được thông suốt không còn nghi, đến khi dụng công lại phải y theo phép niệm Phật cầu sinh mới là ổn thỏa. Nếu nói về lý giải, lại còn có những nghĩa của pháp tướng, thiền, giáo rất nhiệm màu, người làm sao thông suốt cho hết được. Tâm người cao như thế mà không biết hạn lượng sự cao theo sức mình. Người tự cho rằng căn tánh hèn kém, khó mong sinh về Tây Phương, chỉ cầu không đọa tam đồ cũng vui lòng. Đâu biết nếu chẳng được vãng sinh, tương lai sẽ bị đọa vào ác đạo. Quan niệm ấy đã không hợp với giáo huấn của Phật, lại trái lời khuyên bảo của ta mà gọi là vâng theo thực hành, một lòng niệm Phật là thế nào? Này người chức nghiệp tầm thường, tư cách chưa phải là bậc cao thượng, sự lập chí như thế thật khiến cho người đáng than thở và buồn cười. Nên dứt hẳn mối cao vọng, cầu làm bậc đại thông gia ấy đi, rồi chuyên tâm nghiên cứu các kinh sách Tịnh Độ và xem lại mấy bức thư ta gửi cho Cao Thiệu Lân từ nữ sĩ trong văn sao, y theo đó thực hành. Chớ nên vì mình căn tánh hèn kém mà nâng cao sự vãng sinh, để việc ấy ra vòng ngoài. Phải dùng câu niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần, tùy lúc động tịnh đều nắm chắc đừng buông bỏ. Lại nữa, những tâm niệm, hành vi phải giữ sao cho hợp với tông chỉ, dứt các điều ác, làm những việc lành. Ngoài ra, nếu có sức dư, không ngại gì tụng kinh trì chú, nên lấy sự chí thành làm cội gốc, đừng gấp muốn suốt thông nghĩa lý. Nếu trước vội muốn thấu hiểu, chẳng chuyên nơi sự tụng niệm chí thành, dù có thấu hiểu cũng không thật ích, huống chi khó thấu hiểu ư. Đến như các môn pháp tướng thiền giáo, nghiên cứu trọn đời cũng khó nắm được chỗ quy thú, dù được còn phải dứt sạch hết hoặc nghiệp mới thoát khỏi luân hồi. Nói đến việc này, e rằng mộng không thành mộng đó thôi. Bộ văn sao của ta ngươi xem chưa kỹ, nên lời nói ra, cao thì tới mây xanh, thấp lại tận đáy biển thẳm. Trong ấy luôn luôn nhắc đến những kinh sách nên xem, cách thức xem như thế nào, và sự khó được lợi ích của các môn pháp tướng thiền giáo. Sở dĩ có sự khó dễ vì pháp môn tịnh độ nương nhờ sức từ của Phật, các pháp môn khác chỉ dùng sức mình. Những môn kia đều là giáo lý thông thường, như sĩ phu trong đời do tài đức mà làm quan cao thấp. Môn tịnh độ là giáo lý đặc biệt, như thái tử mới sinh đã tôn quý hơn quần thần. Vì thế, hai bên không thể sánh nhau, mà phàm phu nghiệp chướng vẫn nhiều, há chẳng dè dặt trong sự lựa chọn pháp môn để tu hành ư? Người đã tự nhận năng lực kém hèn, kiếp người có hạn, sao còn mãi theo cao vọng của mình? Việc ấy ta không ép. Nếu ngươi làm được bậc đại thông gia thì cũng hân hạnh cho Phật giáo. Sợ e khi làm chẳng xong, môn tịnh độ lại chưa tin chắc, rồi ra hỏng mất cả đôi. Giả sử đời nay có tu được chút ít công đức, kiếp sau nhất định sẽ lạc vào vòng phước báo của thế gian. Ngươi thử nghĩ, người giàu sang đã mấy ai không tạo nghiệp. Như ngày nay vận nước nguy biến, dân chúng lầm than đều do bởi ảnh hưởng phước báo của những người đời trước tu hành không trí huệ. Khi đã lạc vào kiếp sau, ngươi làm thế nào bảo đảm được mình khỏi mê lầm, không đọa ác đạo? Nếu chẳng sinh về Tây Phương, một đời không đọa còn có thể, hai đời không đọa ít lắm đó. Thứ ba, Phật nói kinh chú rất nhiều, đâu có ai thọ trì cho hết được, nên người xưa chỉ lựa những thứ cần yếu để làm nhật khóa. Sớm thì tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, Tâm Kinh, xong lại niệm Phật hồi hướng Tây Phương. Tối đến tụng Kinh Di Đà, văn Đại Sám Hối, Mông Sơn, rồi niệm Phật hồi hướng. Hiện nay các chùa đều bớt công phu, thời mai chỉ tụng Lăng Nghiêm, Tâm Kinh, thời hôm tụng Kinh Di Đà, văn Mông Sơn, cách ngày lại tụng Kinh Đại Sám Hối, Mông Sơn. Người nói nghi thức nhật tụng trong tòng lâm kinh chú rất nhiều, đó là những thứ phụ lục ngoài hai thời khóa. Người cư sĩ tại gia có thể y theo thời khóa của nhà thiền, hoặc tùy ý mình lập riêng. Như sớm tối đều tụng Kinh Di Đà, chú Vãng Sinh, niệm Phật, hoặc sớm tụng chú Đại Bi, niệm Phật. Tối tụng Kinh Di Đà, chú Vãng Sinh, niệm Phật, hay trì Kinh Kim Cang cũng được. Nhưng không luận tụng niệm kinh chú chi, đều phải niệm Phật hồi hướng mới hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ngươi bày tỏ tuy cũng là ý tốt, song thật ra không có chủ định, chỉ theo hoàn cảnh đổi dời. Kinh nào chú nào lại chẳng ngợi khen công đức thù thắng. Theo quan niệm của ngươi, tụng kinh này sẽ mất kinh kia, trì chú này tất buông chú nọ, bỏ hết nghĩ tiếc uổng, tụng trì cả sức lại không kham. như thế có được gọi là người chân tu hiểu lý hay chăng? Suy rộng ra, nếu ngươi gặp nhà tu thiền khen pháp thiền, bát tịnh độ, cũng bắt chước họ tham thiền. Cho đến các môn khác như Thiên Thai, Mật Tông, Pháp Tướng, Hiền Thủ, mỗi khi gặp bậc tri thức đề xướng, tất ngươi sẽ mất chủ định, bỏ đây theo kia. Chẳng biết ngươi căn tánh bậc nào mà muốn thông suốt hết các pháp như thế. Ta chỉ e cho ngươi nghiệp sâu trí cạn, khi làm nhà đại thông gia không được, lại bỏ luôn cả pháp nương sức Phật vãng sinh của môn tịnh độ, để lúc lâm chung, nếu chẳng đi đến vạc dầu lò lửa, quyết lạc vào bụng ngựa thai lừa. Giả sử may mắn không mất thân người chăng nữa, lại do đời nay tuy có công tu, song thiếu chánh trí, nên nhân đó hưởng được si phước, rồi tạo nghiệp ác, khi vô thường đến, cũng đi thẳng vào tam đồ. Chừng ấy, muốn nghe tên trời, đất, cha mẹ còn không được, huống nữa là biết pháp môn tịnh độ ư? Ngươi xem văn sao của ta hiểu như thế nào? Phải biết, một câu A-di-đà-phật, nếu trì niệm đến chỗ cùng cực, thành Phật còn có dư. Ngươi cho rằng tụng kinh Di-đà và niệm Phật không thể diệt được định nghiệp hay sao? Phật pháp cũng như tiền, tại người khéo dùng. Ngươi có tiền, làm việc gì lại không được? Nếu ngươi có thể chuyên tu một pháp, cầu sự chi lại chẳng thành? Lựa là phải khăng khăng trì chú này, tụng kinh kia mới được công đức như thế. Ngoài ra, không được những công đức khác hay sao? Nếu khéo thể theo lời ta, tự nhiên hiểu một việc, rõ trăm việc. Bằng chẳng thế, dù nói cho nhiều, tâm ngươi cũng không chủ định, nào có ích gì? Phàm phu ở trong mê, lòng tin không vững, nên thường có những việc khi tu hành, khi tạo nghiệp, thoạt tin tưởng, thoạt nghi ngờ. Đó cũng bởi lúc ban sơ người dạy không biết cách. Nếu trước tiên đem việc nhân quả thiển cận chỉ bảo lần lần, thì đâu đến nỗi có sự mê lầm trái ngược như thế. Nhưng tội đã qua, tuy rất nặng, nếu hết lòng sám hối sửa đổi, y theo sự hiểu biết chân chánh, chí quyết tu tịnh nghiệp, lợi mình lợi người, thì tội chướng tiêu mòn, tâm tánh sáng tỏ. Nên kinh nói, trong đời có hai bậc anh dũng, một là người không tạo tội, hai là kẻ đã tạo mà biết sám hối. Một chữ hối phải tự đáy lòng phát lộ, nếu không thật tâm ăn năn chừa cãi, dù nói lắm cũng là thừa. Ví như người đọc phương thuốc mà không chịu uống, làm sao bệnh được lành? Nếu có thể y theo cách trị dùng thuốc, chắc chắn bệnh sẽ tiêu trừ, thân tâm yên ổn. Chỉ lo cho kẻ lập chí chẳng bền, thành ra cảnh một ngày phơi nắng, 10 ngày để lạnh, rồi cũng luống có danh suông, không phần thật ít mà thôi. Thư đáp cư sĩ Uông Võ Mộc. Thư của cư sĩ viết như sau: Võ Mộc tôi niệm Phật đã 10 năm mới biết chút ít ý thú. Thiết nghĩ phương pháp chỉ dạy về môn niệm Phật của các ngài Linh Phong, Mộng Đông và bộ văn sao của Tôn Sư Đại Đế đều là phương tiện lập thiết cho hạng ngu tối quê mùa. Như bọn chúng tôi được thông hiểu chữ nghĩa hay suy nghĩ tìm tòi, nếu cứ dùng phương pháp ấy chắc không thể sinh về tịnh độ. Theo ngu ý, những người niệm Phật cầu vãng sinh trước tiên phải biết niệm Phật đó là ai. Vì nếu thấy được chủ nhân ông thì niệm Phật mới có chỗ dùng và sự vãng sinh mới có thể cầm vững. chẳng riêng gì niệm Phật cần nên như thế, mà tụng kinh trì chú đều phải theo đường lối này. Người đời nay khi nói đến niệm Phật là bảo phải niệm cho già dặn, tấm lòng như chết mới có thể vãng sinh. Họ đâu biết, nếu không rõ niệm Phật đó là ai, thì làm sao niệm được già dặn và tấm lòng như chết? Như thế, giả sử mỗi ngày đêm niệm đến 10 muôn câu, đối với việc sinh tử có quan hệ gì? Có kẻ lại bảo, người xưa phần nhiều chuyên chú về trì danh, không tham cứu trong câu niệm Phật. Võ Mộc tôi nói, đó là việc sau khi tham cứu xong rồi của cổ đức, hạng sơ cơ không nên bắt chước theo. Người niệm Phật đời nay, 10 phần hết 9, không rõ ý chỉ ấy, thật đáng thương xót. Tôi thường thường cạn lời khuyên bảo, mà hàng cư sĩ có kẻ lại cho tôi là tà kiến nữa. Nghĩa màu Phật Pháp chìm tối đến thế, nghĩ nên than thở ngậm ngùi. Nay xin bày tỏ nỗi lòng, kính cầu tôn sư ấn chứng, và mong đem nghĩa ấy giải rộng thêm ra. Đó là hạnh phúc của chúng sinh, đâu những riêng cho Võ Mộc. Ấn Quang Đại Sư viết thư trả lời như sau. Xem rõ ý trong thư, riêng lòng xiết bao khen ngợi. Các hạ có tâm rất tốt, muốn cho mọi người đều thấy tánh bản lai để sinh về phẩm sen bậc thượng. Quán Kinh nói, đọc tụng Đại Thừa, hiểu nghĩa thứ nhất, phát lòng bồ đề, khuyên nhắc người tu. Âu là bản ý của các hạ đó chăng? Tuy nhiên, nói Pháp cần phải hợp cơ. Nếu không xét căn cơ, lầm cho Pháp dược, thì đồng với kẻ dung y dùng thuốc giết người. Nên biết hai tông thiền tịnh, cội nguồn vẫn một, song lối tu khác nhau. Bên thiền lấy sự tánh bản lai làm tông, bên tịnh dùng tính nguyện niệm Phật cầu sinh làm yếu chỉ. Giả sử người đời là bậc thượng căn, thì lời của các hạ thật có lợi vô cùng. Nhưng xét lại, người thượng căn rất ít, kẻ trung hạ quá nhiều. Nếu không dạy phát tính nguyện cầu sinh mà bảo tham cứu câu niệm Phật, đó là điều hại lớn. Vì nếu tham cứu được tỏ ngộ vẫn là hân hạnh, song còn phải phát thêm nguyện thiết để cầu vãng sinh. Như tham cứu không thành mà trong tâm thường giữ quan niệm không biết niệm Phật đó là ai, chẳng thể vãng sinh, thì quyết khó cùng Phật cảm thông và được nhờ sự tiếp dẫn. Người biết được niệm Phật đó là ai chính là bậc đã tỏ ngộ, thấy suốt chân tánh. Đời nay tham cứu đến chỗ đài triệt đại ngộ phỏng có mấy người. Đừng nói chi ai, chính như các hạ cũng chưa từng đến địa vị ấy, tại sao biết được? Vì nếu các hạ đã đến, quyết không khi nào dám nói những câu ngài Linh Phong Mộng Đông lập thiết để dạy hạng ngu tối quê mùa không biết niệm Phật đó là ai, chẳng được gọi là niệm già dặn, tấm lòng như chết, dù cho mỗi ngày đêm niệm 10 muôn câu, không quan hệ gì đến việc sinh tử, và người xưa chuyên chủ trì danh là việc sau khi tham cứu, kẻ sơ cơ chẳng nên bắt chước theo, mà các hạ đã viết trong thư. Xét ra, tấm lòng của các hạ thật muốn cho mình và người đều được lợi ích. Song, lời nói của các hạ chính mình đã lầm, lại khiến cho người lạc lầm. Từ đây, xin chớ nói những lời ấy nữa. Bằng chẳng thế, pháp môn rộng lớn độ khắp chúng sinh của Như Lai sẽ bị các hạ vùi sâu, đóng kín, không được mở thông. Lỗi ấy đồng với tội khinh báng Phật Pháp Tăng, phải nên dè dặt. Chỗ thấy hiểu của các hạ, vì không khéo tùy căn cơ, đem Pháp Thượng Căn khuyên mọi người tu tập, nên thành ra thiên chấp sai lầm. Các hạ chẳng biết, lại cho mình hiểu đúng với nghĩa chân thật của Phật Pháp, cầu xin ấn chứng. Ấn Quang tuy hèn kém, đâu dám lầm hứa nhận khen giúp theo, để chính mình và các hạ đều sa vào tội khinh bán Tam Bảo hay sao? Như cho lời của kẻ dung tăng này không đúng, xin cứ tùy ý mỗi người tự đi riêng đường lối là xong. Ấn Quang đâu dám ép kẻ khác bỏ sở kiến để theo ý hèn của mình. Chẳng qua vì các hạ hỏi đến, nên bất đắc dĩ phải thẳng lời dâng chút ngu thành đó thôi. Rất hân hạnh mong nhờ sự xét nghĩ xa rộng. Thư đáp một cư sĩ ở Ninh Ba. Được thư, biết cư sĩ siêng năng đối trị tập quán, song chưa có hiệu quả. Ấy cũng bởi cư sĩ không tha thiết vì việc sinh tử, chỉ đem pháp môn vượt phàm lên thánh, dứt trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh niệm, làm việc lấy có bên ngoài. Duyên cớ sao không được thật hiệu quả là tại chỗ đó. Phải thường xét nghĩ, thân người khó được, pháp Phật khó nghe, môn tịnh độ rất là khó gặp. Nay ta đã may mắn được thân trượng phu, lại có phước duyên gặp môn tịnh độ, dám đâu đem ngày giờ hữu hạn để cho sắc, thanh, danh lợi làm tiêu mòn hầu hết ư? Nỡ cam chịu mãi kiếp sống suông chết uổng, rồi vẫn đắm chìm trong sáu nẻo, không biết chừng nào thoát ly đó ư? Lại phải đem một chữ chết dán trên đầu, khi gặp những cảnh không nên tham luyến, liền biết đó là vạt dầu lò lửa để làm khổ lụy cho mình, thì quyết không đến nỗi như con sâu bướm bay vào đèn, tự tìm lấy sự thiêu đốt. Lúc gặp những điều đáng làm, lại nghĩ đó là thuyền từ cứu khổ, tất không còn sụt sè trong việc nhân nghĩa, biến trễ trên bước tu hành. Được như thế, cảnh trần cũng có thể làm duyên nhập đạo, đâu phải từ bỏ hết sự đời mới là tu niệm. Nếu tâm có chủ trương, không xoay theo hoàn cảnh, thì trần lao chính là giải thoát. Cho nên trong Kinh Kim Cang luôn luôn khuyên bảo, chẳng nên trụ tướng. Tuy phát tâm độ tất cả chúng sinh, song không thấy mình là người hóa độ, chúng sinh là kẻ được độ. Cho đến dù chứng đạo, cũng không thấy có tướng thọ giả của quả vô dư niết bàn. Đó mới là người thật hành đạo Bồ Tát. Nếu trái lại, dù có độ sinh hay tu muôn công đức, cũng không thể hợp với thật tướng nhất thừa, vì chẳng hiểu chúng sinh đương thể là Phật, trong tánh bình đẳng, lầm khởi tâm phân biệt, khiến cho sự lợi ích vô vi hóa thành phước hữu vi. Như thế, làm sao thoát khỏi vòng ràng buộc của sắc tài danh lợi? Người đời phải có bổn phận, nhưng ngoài phần việc của mình, chớ thêm điều chi vô ích. Nên để thời giờ ấy, tùy phần tùy sức tụng kinh niệm Phật, quyết chí cầu sinh Tây Phương. Đối với tất cả việc lành, hoặc ra của tiền, hoặc dùng lời để tán trợ, nếu không thì phát lòng vui theo, cũng có công đức. Và phải đem những điều này hồi hướng, phụ giúp cho sự vãng sinh. Như thuyền đã đi theo nước xuôi, lại thêm chèo chống, chẳng là mau về bến hơn đó ư? 30 tháng chạp là ngày cuối năm, nếu không có dự bị sẵn sàng trước, đâu thể tránh khỏi các tay chủ nợ. Giờ phút lâm chung chính là ngày 30 tháng chạp của một đời. Nếu chưa đủ tư lương, tính nguyện hạnh, vẫn còn nghiệp ác tham giận mê, thì oan gia chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay đều tới đòi hỏi, lôi kéo. Đừng nói chi, kẻ không biết pháp môn tịnh độ, phải bó tay theo nghiệp thọ sinh. Tức như người biết mà không thiết thật tu trì, cũng bị nghiệp lực lôi cuốn vào sáu nẻo, kiếp kiếp chịu luân hồi. Muốn cầu đường yếu thoát khổ, chỉ có nỗi niệm sợ chết và chết mà đọa vào ác đạo, thì câu niệm Phật tự thuần, phẩm sen thành tựu, tất cả cảnh trần không thể cướp được chánh niệm. Tâm kinh nói, soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ách. Năm uẩn bao quát thân tâm và ngoại cảnh, nếu thấy đó là không, thì chính nơi năm uẩn mà rời năm uẩn. Chỗ nào không phải pháp môn đại giải thoát, cảnh giới đại niết bàn. Đáp nhạc tiên kiều. Muốn trong hiện đời thật ít, phải y pháp môn tịnh độ, tính nguyện niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, tất sẽ thoát đường sinh tử. Nếu chẳng thế, đừng nói kẻ không được chân truyền của Phật giáo không thể giải thoát, dù có được cũng tuyệt phần. Vì được chân truyền là đại triệt đại ngộ, không phải thật chứng. Chứng mới khỏi luân hồi, ngộ vẫn còn trong vòng ấy. Tu các pháp môn khác đều phải dứt hoặc chứng chơn mới thoát sinh tử. Riêng môn tịnh độ, chỉ cần đủ tinh sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật, dứt các điều dữ, làm những việc lành, gồm tu cả hai phần chánh trợ, quyết định sẽ vãng sinh. Hơn thế nữa, về phẩm vị còn được chiếm ngôi ưu thắng, lại chẳng những người công hạnh tinh thuần quyết được sinh, mà kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết biết tỉnh ngộ, hết sức hổ thẹn, sợ hãi, chí tâm niệm Phật vài câu, liền mạng chung cũng quyết được sinh. Bởi Đức Phật lòng từ rộng lớn, chuyên lấy sự độ sinh làm bổn phận. Nếu kẻ nào biết một niệm quay về, liền được nhiếp thọ. Đó gọi là nương nhờ sức Phật, đới nghiệp vãng sinh. Người đời mạt pháp, nếu tu các môn khác, không y theo tịnh độ, chỉ được phước báo ở cõi trời, người, và gieo nhân giải thoát nơi kiếp lâu xa về sau mà thôi. Do bởi chúng sinh đời này không đủ sức dứt hoặc nghiệp, nên gốc sinh tử hãy còn. Như thế, làm sao khỏi mọc lại mầm mộng sinh tử? Thư đáp cư sĩ Trương Vân Lôi. Quyển Nhập Phật Vấn Đáp có thể dẫn dắt kẻ sơ cơ, khiến cho họ lần lần đi sâu vào giáo lý đạo Phật, phát lòng tin chân chánh. Nếu in ra đem biếu tặng để kết pháp duyên, thì công đức còn chi lớn hơn. Những quyển ấy luận rộng về sự lý trong Phật giáo, tuy có nói đến pháp môn tịnh độ, thật ra chưa tỏ bày hết ý nghĩa của tông này. Nếu người đã có lòng tin, nên tìm xem các kinh sách tịnh độ. Như không đủ phương tiện để khảo duyệt nhiều, thì đọc kỹ một quyển Kỉnh Trung Kỉnh Hữu Kỉnh cũng được. Quyển này gom góp những yếu nghĩa của tông Tịnh Độ, chia thành môn loại rõ ràng, rất lợi ích cho kẻ sơ cơ. Nếu được xem, có thể đi thẳng vào chỗ nhiệm màu của môn niệm Phật, đỡ tốn công nghiên cứu các kinh sách Tịnh Độ khác. Phật pháp tùy người mà lập, quyết không nên chấp theo quy củ thông thường, khiến cho trái với căn cơ và mất sự lợi lớn, một đời được liễu thoát. Vậy, nên lượng theo căn tánh mình, tự sắp đặt nghi thức tu trì. Chú vãng sinh bằng Phạm Văn, học được rất tốt, song chớ nên sinh lòng phân biệt, cho lối tụng xưa nay là không đúng. Nếu có quan niệm ấy, sẽ vướng thêm mối nghi ngờ đối với tất cả chú văn trong Đại Tạng, rồi nhận lầm rằng những bài ấy không hợp ý Phật. Nên biết, thuở xưa các bậc tôn đức dịch kinh chẳng phải là làm việc luống suông, chớ thấy lối dịch mới khác hơn, vội xem thường lối cũ. Hơn ngàn năm trở lại đây, người tụng chú theo bản dịch cũ được lợi ích biết bao nhiêu, đâu phải những người ấy đều không hiểu Phạm Văn. Vậy, học vẫn nên học, nhưng đừng sinh quan niệm hơn kém, thấp cao, thì sự lợi ích tự nhiên không thể nghĩ bàn. Phép trì chú cũng giống như cách tham cứu câu thoại đầu. Tham câu thoại đầu, vì không thể giải nghĩa, nên dứt được tình phàm phân biệt, chứng vào tánh thiên chơn. Trì chú bởi không biết nghĩa lý, chỉ hết lòng thành khẩn tụng niệm, nên nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ to rộng. Những sự lợi ích ấy không thể đem tâm tư nghĩ ngợi suy lường. Nghi thức lễ Phật không tiện lập riêng cho người có việc cần kiếp, chỉ nên hết lòng thành khẩn, miệng xưng danh, thân cúi lại, tưởng như Phật hiện ở trước là được. Sống trong đời kiếp trượt, chúng sanh tranh đua giết hại lẫn nhau, nếu không có lá bùa hộ thân, chắc khó khỏi tai họa. Lá bùa ấy chính là chí thành lễ niệm Phật A-di-đà. Lại nữa, Đức Quán Thế Âm Đại Sĩ bi nguyện rộng sâu, tìm tiếng cứu khổ tùy cơ cảm liền ứng hiện. Ngoài thời hôm sớm lễ Phật, nên thêm lễ niệm Đại Sĩ, tất sẽ được sự gia bị trong âm thầm, có thể đổi họa làm phước, gặp rủi hóa may mà chính mình không tự biết. Trên đây là lời kẻ quê mùa ở phương ngoại, vì người tri kỷ lập phép cứu đời. Nếu nói rằng vì tất cả thế gian, chẳng phải là không thể được, chỉ e người đời không chịu y theo phương pháp thực hành thì biết làm sao. Thư gửi cư sĩ Tạ Dung Thoát. Nơi quê hương của các hạ được biết pháp môn niệm Phật, đó là do Lâm Giới Sinh thỉnh kinh sách Tịnh Độ đem về truyền bá. Nếu trong đời trước các vị cư sĩ không trồng căn lành đối với pháp môn ấy, thì đâu có thể lấy gương xưa làm thầy. Sau khi nghe rồi, liền sinh lòng tín nguyện, tự tu và khuyên người ư? Và đâu có thể trong vòng không đầy 15 năm đạo pháp lan rộng như thế ư? Xét về thiên tư và cảnh duyên của các hạ đối với thời cơ pháp vận hiện nay, thì chỉ nên giữ năm giới để hộ trì tam bảo, truyền tịnh độ mà khuyên chúng vãng sinh là hợp lý, hợp thời và cần yếu hơn hết. Tại sao tôi lại nói như thế? Vì các hạ tuổi đã hơn 40, căn tánh chưa phải là bậc thượng. Nếu muốn nghiên cứu tạng kinh, tham hỏi hàng tri thức, e cho pháp môn quá rộng, ngày tháng chẳng nhiều. Rồi khi trở tay không kịp, có sự ăn năn. Lại nữa, hiện nay tuy có bậc tri thức, song tăng chúng phần nhiều đều ô lạm. Bạn đồng hạnh ít người. Đồng hạnh là bạn giúp đỡ về phần tu tập, có thể khiển trách lẫn nhau, khiến cho đạo hạnh tiến thêm. Nếu khi chí hướng thượng suy kém, tất sự biến trễ cũng nương theo, khó bề gắn gượng. Như tôi năm 21 tuổi, từ cha mẹ xuất gia, cũng có thể gọi là lập chí mạnh và phát tâm chơn. Nhưng đến nay tuổi đã 53, mà bên tông bên giáo đều không sợ đắc chi cả. Nghĩ tuổi thẹn luống phụ ơn cha mẹ, uổng làm con Đức Phật. Song cũng may, đối với môn tịnh độ, khi mới xuất gia học kinh A-di-đà, tôi đã sinh lòng tin, thật chưa nhờ bậc tri thức nào chỉ dạy. Vì lúc đó thầy Thọ Nghiệp và các vị tri thức chỉ chuyên về sự tham cứu, những lời khai thị đều phá môn tịnh độ. Tôi lượng biết sức mình nên không lay chuyển theo ai, dù Phật Tổ hiện thân cũng chẳng đổi ý. Huống nữa là lời nói của bậc tri thức bên tông thiền. Lại hiện nay, chánh yếu, tà mạnh, việc hộ trì Phật Pháp với tục thì dễ, với tăng lại khó. Nếu các hạ giữ chắc năm giới, chuyên niệm Phật, về phần tu thân, lời và hạnh hiệp nhau, thì có thể truyền bá chánh Pháp, làm lợi ích cho mọi người. Song chớ nên ở địa vị thầy mà tự cao và thọ tiền của để lợi dưỡng. Phải đem lẽ chánh khuyên bảo những kẻ thân sơ, tất mọi người đều mến đức vâng lời. Đó gọi là sửa mình được chánh. Tuy không bảo, người cũng theo, như cỏ ở trước ngọn gió, tất phải thuận chiều vậy. Lệnh lang không tin đạo Phật cũng chẳng nên ép. Đợi khi nào cảnh ngộ đẩy đưa, khiến cho tánh thiên chơn phát lộ, chừng ấy chỉ dùng một lời nhắc bảo, tự nhiên tấm lòng của y sẽ phơi phới hướng về chánh pháp, khó nổi cản ngăn. Liên xã mới mở phải có quy tắc nhất định và thận trọng về việc cho người nữ dự vào. Chẳng nên bắt chước theo các nơi khác thờ ơ không kiểm ước, để đến đổi một pháp vừa lập trăm mối tệ sinh theo. Điều ấy rất cần yếu. Không cơ duyên được lễ bái xá lợi và gần gũi tòng lâm, việc ấy có hại gì? Nếu khi thấy tượng Phật tưởng như Phật sống, thấy kinh Phật lời tổ tưởng như Phật Tổ đối trước mình chỉ dạy, tấm lòng kinh sợ không dám biến trễ, tức là trọn ngày được thấy Phật và gần gũi các bậc Bồ Tát Tổ Sư thiện tri thức. Như thế, xá lợi và tòng lâm có thấm vào đâu? Về tập quán thô lỗ, đừng nói hàng cư sĩ, nếu người xuất gia mà không chơn tu, lại còn quá hơn thế tục. Muốn trừ bỏ tánh ấy, trước phải nhận rõ các pháp giữa đời đều là khổ, không vô thường vô ngã, hoặc nhơ nhớp, thì ba ngọn lửa tham, giận, mê sẽ dịu tắt lần. Nếu chưa dứt được, phải dùng lòng ngay thật, xót thương, nhẫn nhục, tha thứ mà đối trị. Thẳng hoặc còn chưa dứt, cứ tưởng rằng mình đã chết, thì bao nhiêu sự nóng bức đều hóa thành mát mẻ tươi nhuần. Kinh Báo Ân dạy phải lần lượt thọ giới. Người xuất gia khi thọ giới cũng y theo thứ đệ: giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát. Nhưng người xưa thọ giới là phát tâm vì dứt sự sinh tử. Trái lại, người đời nay phần nhiều đều muốn cho ra vẻ một vị đại tăng, còn đắc giới hay không chẳng cần nghĩ đến. Vì thế, mấy ông sư thiếu học thiếu tu bên ngoài đều là những người đã thọ qua ba đàn đại giới cả. Sự tệ đó do bởi vua Thế Tổ nhà Thanh bỏ độ điệp, bãi lệ thí tăng mà ra. Cho đến những kẻ xưng là thầy người, song chỉ cầu danh lợi, tham quyến thuộc, cũng xuất phát từ nguyên nhân ấy. Tôi e chư tăng ở quý địa không rõ điều này, bảo rằng độ người xuất gia là việc rất tốt, để cho hạng vô lại lẫn vào cửa Phật phá hủy chánh pháp, nên chẳng sợ tị hiềm mà nói thẳng ra. Môn tịnh độ là pháp rất mầu nhiệm, viên đốn nhất trong một đời thời giáo của Đức Như Lai. Viên đốn, tức một pháp đủ tất cả pháp là viên. Hiện đời tu, hiện đời giải thoát là đốn. Hạng phàm phu thấp kém đều được dự vào. Bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không thể vượt ra ngoài pháp ấy. Thật là con đường rất tắc để mau đi đến quả Phật cho thượng thánh hạ phàm. Chư Phật, chư Tổ đều dùng môn này làm chiếc thuyền từ để độ khắp tất cả chúng sinh. Đối với một pháp như thế mà chẳng sinh lòng tin, hoặc tin mà không chân thiết, đó là người nghiệp chướng sâu nặng, không ưng được giải thoát, sẽ phải chịu khổ luân hồi, không biết lúc nào ra khỏi. Khi đã ở trong vòng sinh tử, dù có được làm thân trời người, cũng ngắn ngủi như lữ khách nghỉ nơi quán trọ. Trái lại, phần đọa vào ác đạo thời gian rất lâu dài, như người ở yên nơi quê nhà. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều này, bất giác cả sợ, nên chẳng nài mỏi nhọc, khẩn thiết tỏ với đồng nhân. Nay xin dẫn một bằng chứng rõ ràng, để các hạ phát thêm lòng tín nguyện và đem ra khuyên bảo mọi người. Những kinh chuyên nói về tông tịnh độ có ba quyển: Phật Thuyết A-di-đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ Kinh. Ngoài ra, các kinh điển Đại Thừa phần nhiều đều phát minh pháp môn này. Như Kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Phật mới thành đạo, vì các bậc pháp thân đại sĩ trong 41 vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác nói pháp cao cả về giới ngoại, hàng phàm phu và nhị thừa đều không thể biết được. Sau rốt, trong phẩm Nhập Pháp Giới, Thiện Tài đồng tử vâng lời dạy của Đức Văn Thù, đi tham phỏng khắp các bậc tri thức